Hello, chào các em. Số này dành cho những bạn đang không thích sếp. Ok, vào nhé. Yeah, chào cảm ơn các em đã đến với Bóng Đèn, cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam. Yeah, và lại là anh đây, bóng kính của chúng ta. Và trở lại như cái tiêu đề mà lúc đầu mà anh đã từng nói qua với các em vừa nãy lúc nãy xong á, thì tập ngày hôm nay dành cho những bạn đang có ấp ủ hoặc là đang trong tâm trạng không thích sếp. Yeah, nghe hấp dẫn đúng không? Chắc là nhiều bạn đang cười rồi, để coi coi không thích sếp như thế nào. Và thì thật ra tập ngày hôm nay anh nghĩ nó sẽ gần gũi cho những bạn trẻ mới ra trường và những bạn đang đi làm. Vì chỉ có những bạn đó mới có thể gọi là được tiếp cận với những cái môi trường công ty, được gọi là được hóng nhiều drama đấy các em. Và đâu đó là chúng ta được làm việc với cận kề những người sếp và những anh, những chị đang ở trong độ tuổi của tụi anh. Vậy chúng ta hãy bắt đầu thôi. Ok. Yeah, không chần chừ nữa. Không biết là ở đây có bạn nào đang làm việc với ở trong một môi trường agency hay không? Thậm chí là có bạn nào mà đang làm ở client cũng vậy nữa luôn á. Thì đâu đó chúng ta đều có một cái gọi là cái live report. Mọi người sẽ nghe quen ở cái chỗ gọi là live report. Live report ở đây là gì? Live report tức là em sẽ report cho cái người ở trên em một cách. Đó, thì cái manager mà để mà phụ trách cái việc đó đó được xem như là người cận kề với tụi em, có thể là người sếp trực tiếp luôn. Thậm chí ví dụ đó là thậm chí tụi em làm việc được, nếu may mắn tụi em làm được với những cấp những anh chị như cỡ director luôn thì càng tốt nha. Đó. Đó thì mình sẽ hiểu được cái ở đây là cấp độ live report là gì. Vậy thì khi mà làm việc với những cái bạn mà manager, những bạn mà director rồi đó, thì với một người trẻ, dĩ nhiên anh biết rằng đâu đó chúng ta đều có rất nhiều hoài bão, chúng ta đều có rất nhiều cái sự cống hiến. Và đôi khi, nói thật ra một có chút xíu là đôi khi chúng ta hơi ngốc nghếch một chút xíu so với những bậc đàn anh như vậy, đúng không nè? Ok, thì giống như hồi những cái số trước anh từng chia sẻ, đối với tụi anh, những người mà đi trước á, thì tụi anh không ngại cái chuyện mà tụi em có dở hơn một chút xíu, có gọi là có yếu hơn mình, có đang không hiểu một vấn đề đó, hoặc thậm chí làm những cái gì đó mà nó rối tinh rối mù cả lên. Nhưng mà tại sao tập ngày hôm nay anh lại nói đến một vấn đề là chúng ta ghét sếp? Phải, anh thường ghét sếp của mình. Nếu như có anh chị nào là sếp của anh mà đang nghe cái số này của thì anh nghĩ anh chị sẽ bỏ qua. Nhưng mà anh sẽ luôn luôn đặt ở trong cái tâm trạng đó. Bởi vì sao? Bởi vì như tụi em biết đó, ai trong chúng ta khi đi làm, chúng ta thường nghe nhân sự hỏi một cái câu rằng là bạn có mục tiêu gì cho 5 năm tới, 10 năm tới, đúng không nè? Và dĩ nhiên ai cũng cần có hiểu được, nắm bắt được cái mục tiêu đó. Và là ai cho trong cái cuộc đời này, sau này bạn sẽ tiến lên những vị trí nào trong tương lai sau này. Và để có thể nhìn nhận được những cái vị trí đó, mình thấy được, mình hiểu được cái vision, gọi là cái định hướng trong tương lai đó, thì chúng ta người gần nhất nhìn nhất là ai? Là sếp chúng ta thôi. Yeah. Và đâu đó khi mình làm với một cái thế hệ đi trước, một thế hệ đàn anh có thể là hơn mình vài tuổi, có thể hơn mình đôi khi cả 10 tuổi và 20 tuổi, thì cái khoảng cách thế hệ đó đó sẽ khiến cho chúng ta đôi khi không hiểu lẫn nhau. Giống như tụi em làm việc, tụi em ở nhà với ba mẹ cũng vậy thôi. Đâu phải lúc nào của chúng ta cũng có thể gọi là dạ ba nếu con nghe, hay là con nghe ba mẹ rồi hay gì, đúng không? Chúng ta sẽ dĩ nhiên đâu đó nó sẽ có những cái sự tranh cãi, những cái sự đôi co. Và dĩ nhiên ở môi trường công sở cũng thế thôi. Và nhất là đặc biệt là đối với những người sếp và những người như tụi anh, những người ở thế hệ đi trước, tụi anh hiểu điều đó. Nói đến đây để cho tụi em có thể open trong cái việc là ok, tụi em ghét sếp không thành vấn đề. Bởi vì chính tụi anh, những người đi trước, tụi anh cũng như thế thôi. Phải. Và ở đây anh nói là tại sao chúng ta phải coi sếp, ghét sếp. Và thậm chí á, như tựa của cái bài này á, sếp tụi em nên coi người đó là một đối thủ. Nói đến đây nhiều bạn sẽ hỏi là ủa tại sao lại là coi sếp mình là đối thủ vậy anh? Nghe lạ ha. Đây, để anh giải thích cho em hiểu. Bất kỳ một người sếp nào, họ cũng đã từng là nhân viên. Và khi đã là từng là nhân viên, chúng ta đều có những người sếp như anh chị lúc trên, và chúng ta sẽ luôn luôn có những cái sự là đấu tranh. Đấu tranh gì? Đấu tranh nội tâm. Đầu tiên đó là cái khi tụi em làm việc sai, dĩ nhiên không thể nào lúc nào tụi em cũng làm việc đúng được ý sếp của mình hết trơn á. Mình trời ơi, ở nhà mình còn làm việc không đúng với lại ý của ba mẹ mình mà, thì nói chi đó với người ngoài đúng không nè. Và nếu may mắn em làm việc được đúng ý sếp, và nếu tụi em hiểu được hết toàn bộ những ý sếp, ok, rất tốt. Hoàn toàn respect tụi em những người như vậy luôn. Và thật ra cái những người như vậy rất nhiều. Nhưng đối với anh á, cái việc mà chúng ta coi sếp của mình là một đối thủ á, rất quan trọng. Bởi vì chúng ta để coi một người là một đối thủ thì chúng ta cần phải làm những gì? Đầu tiên chúng ta cần phải trang bị thật nhiều kiến thức. Chúng ta phải trang bị thật nhiều kỹ năng, thay đổi cách làm việc, và để sẵn sàng đấu với những cái đối thủ như vậy. Thì khi mà chúng ta đấu với những đối thủ giỏi hơn mình á, và chúng ta cần phải có một cái sự rèn luyện và sự chuẩn bị. Chúng ta có thể va đập, chúng ta có thể bị thất bại, chúng ta có thể gọi là đâu đó gọi là chấn thương đổ máu đi. Nhưng mà đối với những người anh, những người chị, những người thế hệ đi trước, tụi anh rất willing, tụi anh rất mong mỏi tụi em sẵn sàng coi mình là đối thủ. Bởi vì sao? Bởi vì cái thế hệ của tụi anh luôn luôn có một tâm niệm rằng là làm sao để xây dựng được một cái thế hệ người sếp kế tiếp. Những người sếp đó phải được trang bị đủ kiến thức và có đủ kỹ năng, và để dần làm sao trở thành sếp. Vậy nếu như tụi em không đặt mình là một đối thủ của sếp, tụi em không đặt mình vào ở trong cái vị trí gọi là sẵn sàng, gọi là cạnh tranh. Cạnh tranh ở đây là cạnh tranh lành mạnh nha, chút xíu nữa anh sẽ giải thích. Thì làm sao mà một cái gọi là một cái thế hệ quảng cáo mới được tốt hơn? Tụi anh không thể nào mà có thể sống mãi, tụi anh có thể không thể nào mà dĩ nhiên đâu đó mỗi người rồi dần dần cũng sẽ rồi là à có người sẽ là lớn rồi, có người nghỉ việc rồi, cũng có người chuyển ngành này nọ, và tụi em sẽ là những cái thế hệ kế tiếp để giúp cho cái ngành quảng cáo của mình được duy trì và được sống, thì tụi em phải lên làm sếp đúng không? Đó, nói đến đây là anh mong tụi em hiểu để mà tụi mình tự tin lên. Vậy để trước tiên trang bị mọi kỹ năng và kiến thức rồi, thì tụi em trang bị cái đó là tự của tụi em. Tụi em sẽ có rất là nhiều cái phương pháp rất là hay. Và thật ra những cỡ những người mà như tụi anh á, đôi khi tụi anh rất nể về những cái phương pháp chuẩn bị của tụi em, những cái phương pháp học tập, tìm hiểu và research của tụi em luôn. Nhưng cái kỹ năng làm sếp tụi em cần phải training. Đầu tiên anh chỉ cho một cái mẹo. Đây là chúng ta hãy coi người sếp là đối thủ. Đối thủ đây là gì? Đầu tiên, đối thủ để chúng ta học hỏi. Đã là đối thủ, chúng ta có quyền thua, chúng ta có quyền thắng. Nhưng khi chúng ta thua, chúng ta học hỏi được những gì từ anh, những gì từ chị. Chúng ta sẽ bị sếp la, chúng ta sẽ bị đôi khi sếp bực mình, sếp chửi đó, chứ không có giận gì đâu. Nhưng ở đó là tụi em sai, tụi em có thể là tụi em thua trong một cái pitching nào đó và bị sếp mình la. Ok, sếp còn la là tốt đấy. Và khi mà nhìn lại những cái quá trình mà hồi đó mà bị sếp la đó, chỗ anh vui lắm á tụi em. Anh cảm giác là có người sẵn sàng chỉ ra cái khuyết điểm của mình. Và nói đến đây thì anh cũng không ngại chia sẻ luôn. Hồi trước á, anh từng có một người sếp mà anh rất là bực mình luôn. Người sếp đó gọi là chỉ trích rất nặng nề những cái artwork của anh. Trong khi đó rất nhiều người anh phải đi tìm cách chứng minh rằng cho nhiều bạn bè của anh á, trời ơi cái art của tao làm như vậy mà tao không hiểu tại sao ông lại chơi vậy. Đó, có một cái biết sale thôi mà làm quá lên. Nhưng mà sau này khi mà đã lên được làm những cái vai trò lớn hơn, lead một team rồi, thậm chí lên đến những vị trí ad cao hơn, ad editor, creative lead, creative manager hay gì đó rồi, thì khi nhìn lại, khi mà mình training cho cái thế hệ sau á, mình mới thấy nè, những cái hồi đó anh la mình là hoàn toàn chính xác. Lúc đó mình giận sếp lên lắm, mình bỏ việc luôn ấy, anh say thật, lúc đó anh bỏ việc. Nhưng khi bây giờ, khi mà đến ở một cái thời điểm mà mình đã lên làm những cái vị trí leader rồi đó, thì mình mới thấy rằng đó là những cái khuyết điểm của mình. Người ta la mình, người ta còn la, tức là người ta còn phải muốn dạy mình. Và đó là sao? Chúng ta phải nên bình tâm lại để học hỏi. Chúng ta phải tiếp tục coi người sếp đó như là một đối thủ, ở một mặt tích cực để chúng ta học hỏi. Sau khi học hỏi xong để làm gì? Thì ở đó chúng ta sẽ rèn luyện những kỹ năng và kiến thức. Và ở đây chúng ta cần phải tôn trọng những đối thủ của mình. Chúng ta tôn trọng những cái quan điểm của những người anh, những người chị đi trước. Không phải là ý tưởng của tụi em dở, không phải là ý tưởng của tụi mình stupid. Nhưng có thể người sếp đó, người anh, người chị đó, họ đang hiểu cái vấn đề đúng theo ở góc độ của khách hàng, và họ là những người đảm bảo cho cái công việc, cái KPI của toàn team đi được một cách chính xác nhất và đạt được hiệu quả tối đa nhất. Cho nên chúng ta phải tin vào họ, chúng ta phải tôn trọng cái quyết định của họ. Dĩ nhiên cái gọi là cái propose của tụi em á, cái mà đề xuất của tụi em á, họ, những nếu như thật sự đó là những người sếp tốt, họ sẽ không bỏ qua đâu, họ sẽ vẫn để đó, họ sẽ vẫn động viên tụi em thôi. Có những lúc mà họ bận rộn quá thì họ sẽ ok, sẽ cho next qua một bên, nhưng mà tụi em cứ đóng góp đi, tụi em cứ xây dựng cùng với người sếp của mình, cùng với người đối thủ của mình để phát triển và cùng nhau đi lên. Và tới cái thứ ba ở đây á, chúng ta cái việc mà coi sếp là đối thủ ấy, thì để nhắc lại nhà, cái thứ nhất á, là đối thủ là gì? Đối thủ là để mình học hỏi nè. Thứ hai á, là đối thủ để tôn trọng. Và cái thứ ba nè, mình phải cùng đối thủ để phát triển và đi lên. Dĩ nhiên sẽ có những lúc tụi em cảm thấy là ôi hay quá, tôi vượt qua sếp tôi rồi, hay quá, tôi ra được ai đi giỏi hơn anh lấy luôn, hay quá, cái phần đó tôi đem lại được cái gọi là tôi win big chi này, tôi đem về nhiều tiền hơn trong năm nay, hơn còn cả, nhiều nhất hơn cả anh ấy luôn. Nhưng đừng tự kiêu. Có phải là trong trước cái đó đó có một số những cái lúc gọi là anh ấy direction cho các bạn không? Đó, đó đây không phải là mình minh vực cho những người làm sếp nha. Sếp có thể ra quyết định đúng, sếp cũng có thể ra quyết định sai. Nhưng những người sếp mình hãy tôn trọng họ, mình hãy học hỏi họ. Và nếu như mà mình giỏi hơn họ thì mình hãy đồng hành cùng họ. Vậy cái ý thứ ba ở đây anh muốn nói là gì? Đó là cái sự đồng hành. Cho dù chúng ta có giỏi hơn, cho dù chúng ta có phát triển ngang bằng người sếp của mình, chúng ta hãy đồng hành cùng người sếp của mình, đồng hành trong giải quyết những vấn đề, đồng hành trong những trận chiến, những trận pitching, những cái execution, những cái gọi là những cái robots cho những người sếp lớn hơn hoặc cho khách hàng. Yeah, nói đến đây thì anh nghĩ là có thể các bạn đâu đó các bạn cũng đang nắm được cái mà ý mà anh muốn nói là gì rồi, đúng không? Chúng ta không chỉ coi người sếp là đối thủ, và chúng ta phải cùng nhau, cùng đối thủ đó để thúc đẩy nhau, cùng nhau cùng tiến bộ. Dĩ nhiên có những lúc mà chúng ta sẽ bị cái nỗi sợ sếp, ở đây thường thấy nhất luôn, hoặc là những bạn trẻ mới ra trường ấy, những bạn sẽ cho rằng là kiến thức của mình không bằng các anh các chị. Nhưng mà trời ơi tụi em ơi, tụi em đừng có lo, cái mà anh muốn ở đây á, và cái rất nhiều người thế hệ sếp tụi anh muốn á, tụi em hay là chính của em, tụi em đi. Tụi em bước vào công ty, tụi em được nhận cái vị trí này. Tụi em đã trải qua cái buổi phỏng vấn và tụi anh believe, tụi anh tin tưởng vào những cái portfolio và những cái sản phẩm tụi em đã từng làm. Để mời tụi em vào đồng hành với tụi anh. Vậy em hãy là chính mình. Đừng sợ gì hết, đừng sợ bị kỳ thị và tiếp tục đóng góp những giá trị ở công ty. Đó. Anh muốn tụi em hãy tự tin lên, cho dù là một cái công việc tụi mình có làm sai đi chăng nữa, hoặc là tụi mình có làm một cái khiến cho cả team nó ok, dĩ nhiên tụi em làm sai, tụi em làm cho cả team nó đi xuống hay gì đó, dĩ nhiên mình cũng phải có chút hối hận chứ, đúng không? Cái này là chính xác rồi, nhưng mà tụi em đừng than thân trách phận, tụi em đừng có than vãn gì hết, tụi em hãy cố gắng hơn cho những lần kế tiếp. Chúng ta không cần phải, mỗi một người mà họ đều có một cái lựa chọn để cho có quyền gọi là quyết định cái việc phát triển của mình như thế nào. Chính vì vậy mà chúng ta không thể nào gọi là tự tự chúng ta không thể nào mà đổ lỗi cho người này người kia được. Chúng ta tự bản thân chúng ta vận động thôi, chúng ta cùng nhau, cùng với những người sếp của mình, chúng ta phải đi lên như thế nào và cùng với cả team đi lên, vươn lên và giành được nhiều cái benefit về và những cái KPI, đạt được những KPI gần, nó tóm lại là đạt được những KPI mà cả team trong năm đó phải giành được, thay vì phải ngồi than vãn, thay vì phải ngồi tự đổ lỗi bản thân. Không sao đâu. Và quan trọng á, những cái điều mà tụi em muốn á, không nên theo tiêu chuẩn bất kỳ ai hết, tụi em hãy là chính mình. Chính vì vậy tụi em đừng sợ là bị sếp kỳ thị một cái gì hết trơn á. Đừng sợ sếp la mình cứ đóng góp đi, mình còn ở công ty này là mình còn đóng góp những giá trị cho công ty, mình còn ở trong một môi trường tập thể là mình cứ tiếp tục đóng góp cho họ. Ok, cho dù họ có những người họ sẽ sợ rằng họ cho là bạn thể hiện quá nhiều hay là bạn làm cái gì đó bạn nổi trội, không, tôi đang đóng góp cho giá trị của cho công ty, tôi đang đóng góp cho sếp của mình và tôi như là một the best assistant cho người sếp của mình. Cho nên là khi mà anh làm ở cái vai trò gọi là associate, hay những lúc mà anh đứng sau lưng của một người sếp á, anh luôn luôn tìm cách để giúp cho người sếp của mình có thể tỏa được hào quang. Anh sẵn sàng anh lùi lại ở phía sau, có thể chứ không, vì đó những người sếp trên họ không biết, họ nghĩ rằng anh không làm gì hết, và thậm chí là đôi khi là họ nghĩ rằng là ok, cái bạn đó chỉ ngồi chơi thôi, hoặc là đâu có giúp gì nhiều đâu. Nhưng mà cái việc mà mình đóng góp, mình cống hiến cho sếp của mình và từng cái ghi nhận, từng cái work của mình á, đó là của chính tụi em, và tụi em là người hiểu rõ nó nhất. Tụi em hiểu rằng trong năm nay mình đã làm được những gì, tụi em đã giúp cho người sếp của mình như thế nào, tụi em đã giúp cho công ty như thế nào, chỉ có mình hiểu và người sếp của mình hiểu thôi. Cho nên là mình định nhìn nhận vào những người xung quanh, mình làm cho sếp mình làm cho công ty, thế là được. Nó có cái này để cho những bạn mà gần tới cuối năm rồi đúng không? Bây giờ đã là tháng 10 rồi, thì chẳng bao lâu nữa chúng ta là bước vào tháng 12, chúng ta sẽ vào những cái kỳ đánh giá KPI. Kỳ đánh giá KPI là gì? Tức là mỗi một năm thì chúng ta sẽ nhìn nhận là chúng ta đạt được những mục tiêu nào, chúng ta sẽ ngồi lại với người sếp trực tiếp để xem rằng là mình đã đạt được cái điều đó hay chưa, mình còn thiếu sót chỗ nào, mình sẽ cần phải nâng cấp bản thân mình như thế nào trong năm sau. Đấy, thì lúc đó chỉ có em và sếp em hiểu thôi, đúng không nè? Và nên nhớ, cho dù là một công việc có lý tưởng đến mức như thế nào, thì bất kỳ một ai, ngay cả người sếp của mình, cũng không thể nào stay mãi ở đó được. Và chính em cũng như thế thôi, em cũng sẽ phải lớn lên, và ai đó rồi cũng phải đi lên từng vị trí cao hơn. Cái quan trọng là chúng ta phải hiểu được một cái tinh thần là cùng nhau phát triển, cùng nhau thúc đẩy. Coi người sếp của mình là một đối thủ để cùng nhau tôn trọng, học hỏi và đi lên. Các bạn ở thế hệ sau của tụi em, khi tụi em được làm việc, khi tụi em đã lên được những người sếp rồi, hãy đem những cái tư tưởng đó, hãy đem những cái nói tư tưởng thì nghe thấy nó đau tao muốn lớn quá, mà cái giống như đạo phái vậy đó. Nhưng mà hiểu theo một cách nào đó, ý anh ở đây á, là chúng ta hãy đem một cái tinh thần open ra như vậy để có thể làm việc một cách thoải mái. Và như vậy lúc đó đó thì cho dù công việc có khó khăn kiểu nào, cho dù sếp em có la đến kiểu nào, chúng ta không bị stress. Đây là cái cách mà chúng ta mà anh có thể vượt qua stress ở rất là nhiều các công ty khác nhau. Và có những người mà đôi khi là những họ sẽ hỏi là ồ tại sao anh Kim có thể ở một nơi gọi là 4 năm trời hoặc 3 năm trời như vậy, anh còn đóng góp được giá trị, anh còn là gọi là cống hiến cho cái người sếp mà mình muốn, thì anh còn tiếp tục ở đó thôi. Và anh hy vọng tụi em, những cái thế hệ sau này, những thế hệ Gen Z, các bạn Gen Alpha, thậm chí là các bạn Gen Alpha mà sau này tụi em sẽ leader, các bạn cũng vậy, hãy giúp cho họ xem mình là đối thủ và xem mình là một đối thủ một cách tích cực. Cũng giống như nhiều số khác anh nói thôi, tất cả những việc gì chúng ta hãy coi nó một cách tích cực thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái mảng khác, một cái chân trời khác đẹp hơn, một cái góc nhìn đẹp hơn. Giống như gọi là ok, khi mà nhìn ra một cái cửa sổ, chúng ta nhìn xuống, ở phía dưới sâu quá, bãi rác, cây cỏ bị chặt hết. Khoan, nhìn lên trời đi, hay nhìn lên cao hơn, bầu trời đẹp lắm, con đường còn dài lắm, tụi em sẽ còn bay xa, bay thật xa hơn nữa. Và hãy đem cho một cái thế hệ leader kế tiếp những cái tinh thần như vậy, thì cái ngành của chúng ta sẽ có nhiều màu sắc tươi sáng hơn. Và đâu đó chúng ta nói một cách hụt nhưng mà một cách vui vẻ, chúng ta sẽ không còn drama để công sở nữa. Yeah. Và thật ra thì drama đôi khi nó cũng là một cái cách để thúc đẩy ý tưởng đó tụi em. Ok, nói đến đây thì cái số nó cũng đủ dài. Thường cái số những tập của anh nói nó đâu đó nó chỉ gói gọn trong khoảng là dưới 25 phút, những cái chia sẻ ngắn đó thôi, nói ngắn chứ thật ra nãy giờ anh nói cũng dài đấy. Ok, thì để kết thúc, trước khi kết thúc số này, anh muốn nhắc lại tụi em nhớ hãy coi sếp mình là đối thủ, và mong tụi em ghi nhớ tóm tắt cái phần số này chỉ đơn giản là ở chỗ hãy coi sếp mình là đối thủ. Và với một đối thủ thì cần chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải học hỏi. Chúng ta hãy coi đối thủ để tôn trọng và cùng thúc đẩy nhau để phát triển. Chỉ cần nhớ ba ý như vậy thôi là đủ rồi. Ok, và số đã dài rồi. Tạm biệt các em và chúc các em một ngày làm việc thật vui. Nếu như bạn nào đã nghe số này buổi sáng, và nếu như các bạn đã nghe số này vào buổi tối thì ngủ ngon nha. Bye bye.